Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga,
Hồng Vân, Tuyết Trang,
Thanh Hoàng,
Trần Oanh,
Phước Hải và Quốc Đông.
Chương 27. Joan đi đón mẹ.
Lúc 10:30 ngày thứ sáu, người loan báo nội tâm của tôi cho tôi biết rằng Joan đi tìm Maria. Tôi thấy kẻ yêu ái còn xanh xao hơn khi ông ở trong sân nhà Caipha với Phêrô. Có lẽ vì ánh sáng của đống lửa được đốt lên đã cho ông một phản chiếu của sức nóng trên má. Bây giờ ông có vẻ gầy như người vừa qua một cơn bệnh hiểm nghèo và bị mất máu. Khuôn mặt ông ló ra khỏi cổ áo màu hoa cà, tựa như khuôn mặt một người chết đuối, vì nước da quá tái mét. Đôi mắt cũng tối sầm, tóc mờ đục và rối bời. Bộ râu mọc ra trong những giờ vừa qua đã bao cho ông một lớp vàng lạt trên má và cằm, làm cho nó có vẻ lạt hơn màu hoe vàng thường lệ. Ông không còn vẻ gì của một Joan êm đềm, vui tươi, cũng không phải một Joan tức giận, mà vừa lúc nãy, trong lối vào đã bực tức, với khuôn mặt đã kìm hãm một cách khó khăn để không đánh Judah. Ông gõ vào cửa, tựa như trong nhà có ai sợ lại phải đối mặt với Judah. Đã hỏi xem ai gõ, ông trả lời:
"Tôi, Joan đây."
Cánh cửa mở ra và ông vào. Ông cũng đi thẳng ngay vào phòng tiệc ly, không trả lời bà chủ nhà đã hỏi:
"Nhưng trong thành xảy ra chuyện gì vậy?"
Ông đóng cửa ở phía trong và sụp quỳ gối trước cái ghế Giê-xu đã ngồi. Ông khóc và gọi người cách thảm thiết. Ông hôn cái khăn bàn tại nơi thầy đã tì đôi tay nắm vào nhau lên. Ông vuốt ve cái ly đã ở trong tay người. Rồi ông nói:
"Ôi, lạy Thiên Chúa tối cao, xin giúp con nói điều đó với mẹ người. Con không có can đảm, nhưng con phải nói, chính con là người phải nói, vì con đã ở lại một mình."
Ông đứng dậy và suy nghĩ. Ông còn rờ cái ly để kéo ra sức mạnh từ cái vật đã được thầy đụng tới. Ông nhìn chung quanh, ông thấy vẫn còn trong góc nơi Giê-xu đã để cái khăn mà thầy đã dùng để lau tay sau khi rửa chân và cái mà người đã thắt ở lưng. Ông cầm lấy, gấp lại, vuốt ve và hôn chúng. Ông vẫn còn lúng túng, đứng ở giữa căn phòng trống rỗng. Ông nói:
"Đi."
Nhưng ông không đi về phía cửa, trái lại, ông trở lại cái bàn, cầm cái ly và cái bánh mà Giê-xu đã cắt một mẩu, chấm sốt và cho Judah. Ông hôn chúng cầm cùng với hai cái khăn. Ông ôm ghì chúng vào ngực như những di tích. Ông nhắc lại:
"Đi."
Và thở dài. Ông bước về phía bậc thang nhỏ và đi lên, cúi gù, lết đi cách lưỡng lự. Ông mở cửa và đi ra.
"Joan, con đã về."
Maria lại xuất hiện ở cửa phòng của mẹ. Tì vào khung cửa, tựa như mẹ không còn đủ sức để đứng một mình. Joan ngẩng mặt nhìn mẹ. Ông muốn nói, và ông há miệng, nhưng ông không nói được. Hai giọt nước mắt lớn lăn trên má. Ông cúi đầu, xoa xấu hổ vì sự yếu đuối của mình.
Lại đây, Joan, đừng khóc. Con không được khóc. Con luôn luôn yêu người và làm cho người sung sướng. Chớ vì điều đó an ủi con.
Những lời này đã mở ra cái đập nước mắt của Joan. Ông khóc mạnh và ồn ào tới nỗi làm bà chủ nhà Maria Madalena, bà vợ ông Zebede và các bà khác đều chạy tới.
Vào phòng của mẹ, Joan.
Maria rời khỏi khung cửa, cầm cổ tay người môn đệ và kéo vào phòng người, tựa như đó là đứa trẻ. Mẹ êm nhẹ đóng cửa lại để ở một mình với ông. Joan không phản ứng, nhưng khi ông cảm thấy bàn tay run rẩy của Maria đặt trên đầu ông liền quỳ sụp xuống, đặt xuống đất những thứ ông ôm trên ngực, sắc mặt xuống đất, lấy một vạt áo của Maria ấp lên khuôn mặt nhăn nhó của ông và nức nở.
Xin tha mẹ ơi, xin tha.
Maria đứng, lo lắng, một tay để trên ngực, tay kia buông thõng, nói với ông bằng giọng xé lòng.
Mẹ phải tha cho con cái gì? Cho con, đứa con tội nghiệp. Cái gì? Cho con.
Joan ngửa mặt và để lộ khuôn mặt như ông là, không còn một tí kiêu hãnh nam tử nào. Khuôn mặt của một đứa trẻ tội nghiệp, vừa khóc, vừa kêu.
Vì đã bỏ rơi người, vì đã trốn chạy, vì đã không bảo vệ người. Ôi, thầy của con ơi, thầy ơi, xin tha, đáng lẽ con phải chết trước khi bỏ thầy. Mẹ ơi, từ nay ai sẽ cất đi cho con nỗi ân hận này?
Hãy bình an, Joan, người tha cho con. Người đã tha cho con rồi. Người không bao giờ kể đến sự bất lực của con. Người yêu con.
Maria nói, với những chỗ nghỉ giữa những câu ngắn, tựa như bị đứt hơi. Mẹ nói trong khi để một tay trên đầu Joan, tay kia để trên trái tim tội nghiệp mà sự lo âu làm cho nó đập thình thình.
Nhưng con đã không biết hiểu, ngay cả tối hôm qua, và con đã ngủ trong khi người xin sự khích lệ và sự tỉnh thức của chúng con. Con đã để người một mình, Giê-xu của con, và rồi con trốn khi bị tên nguyền rủa đó đến với bọn cướp.
Joan, đừng nguyền rủa, đừng giận ghét, Joan. Hãy để Chúa Cha quyền xét xử. Nghe đây, bây giờ người ở đâu?
Joan lại sấp mặt xuống đất và khóc to hơn.
Trả lời đi Joan, con mẹ ở đâu?
Mẹ ơi, con... Mẹ ơi, người bị... Mẹ ơi...
Người bị kết án tử. Mẹ biết rồi. Mẹ hỏi con, vào lúc này người đang ở đâu?
Con làm hết sức có thể để người thấy con. Con tìm cách chạy trọt người quyền thế để được lòng thương, để làm người bớt khổ. Họ không làm cho người đau quá nhiều.
Đừng nói dối, Joan. Dù là vì thương một bà mẹ, con chẳng được điều đó đâu. Và đó là vô ích. Mẹ biết, từ tối hôm qua, mẹ đã theo người trong đau đớn. Con không thấy, nhưng thân xác mẹ hầu chết vì trận đòn người phải chịu. Trên trán mẹ có những gai nhọn. Mẹ cảm thấy những cú đòn. Tất cả. Nhưng bây giờ mẹ không thấy nữa. Bây giờ mẹ không biết đứa con bị kết án thập giá của mẹ ở đâu. Vào thập giá. Vào thập giá. Ôi, lạy Thiên Chúa, xin cho con sức mạnh. Người phải thấy con. Con không được cảm thấy sự đau đớn của con bao lâu. người còn cảm thấy cái đau của người. Khi tất cả đã xong, lạy Chúa, xin cho con được chết, nếu Chúa muốn. Bây giờ, không. Vì người, không. Để người được gặp con. Nào, Gioan, Giê-xu ở đâu?
Người đã ra khỏi nhà Phi-la-tô, tiếng la ó, đám đông gầm thét chung quanh người, bị trói ở trên bậc thềm tòa án, chờ cây thập giá, hay đã đi về phía Golgotha.
Gioan, hãy đi báo cho mẹ con và các bà khác, và chúng ta đi. Lượm lên cái chén, cái bánh và các khăn này. Hãy để tất cả ở đây. Chúng sẽ là sự khích lệ cho chúng ta sau này. Và ta đi.
Gioan lượm lên những thứ ông đã để dưới đất và đi ra để gọi các bà. Trong khi chờ, Maria áp những khăn lau lên mặt, như để tìm ở đó những vút ve của đôi tay con mẹ. Mẹ hôn cái ly và tấm bánh, rồi đặt tất cả lên một cái kệ. Mẹ mặc áo khoác và trùm mũ áo lên đầu, tụt xuống tới mắt. Ở bên ngoài khăn von mà mẹ đã phủ đầu và cuốn quanh cổ. Mẹ không khóc, nhưng mẹ run. Tựa như mẹ thiếu không khí và thở hổn hển. Miệng há. Gioan đi vào. Có các bà theo sau khóc lóc.
Các bà ơi, nín đi. Hãy giúp tôi không khóc. Chúng ta đi.
Và mẹ tì vào Gioan. Ông dắt mẹ và đỡ mẹ, tựa như người bị mù. Thị kiến chấm dứt như vậy. Bây giờ là 12 giờ 30, tức là 11 giờ 30 giờ mặt trời. Rồi từ 13 giờ tới 16 giờ, con ở trong tình trạng như bị lạ. Không phải ngái ngủ, nhưng là một sự kiệt quệ nặng nề tới nỗi con không thể nói, không cử động, không mở mắt được. Con chỉ có thể chịu khổ mà không thấy gì cả. Mặc dù trong sự chịu đựng của con tiếp tục suy ngẫm về cơn hấp hối của Chúa Giê-xu. Bất ngờ, lúc 16 giờ, trong khi con đang nghĩ tới đôi tay bị đóng đinh của Chúa Giê-xu, con thấy Giê-xu đang chết, chỉ có một cảnh duy nhất. Chết, người quay đầu về bên phải, bên trái, trong sự co giật sau cùng, thoát ra một hơi thở sâu, nhúc nhích miệng như muốn nói những lời khác nhau, nhưng không thể phát ra được. Trong sự nức nở sâu và kết thúc bằng một tiếng rên, vì sự chết đã làm ngừng tiếng nói và giữ nguyên như vậy, mắt nhắm, miệng hơi mở, đầu đứng thẳng một lúc, cứng ra trên cổ, như sự co giật bị cứng lại ở bên trong, rồi rớt về phía trước, nghiêng về bên phải, không còn gì khác nữa. Sau khi con đã lấy lại một chút sức mạnh, rất ít, cho tới 19 giờ, giờ mặt trời, con lại rơi vào cơn mệt lạ kinh khủng, cho tới sau nửa đêm. Chẳng được an ủi nào về thị kiến, con cô đơn một mình, giống như mẹ Maria sau cuộc mai táng. Chẳng được thấy gì, chẳng nghe thấy gì, và con khổ biết bao. Để tự an ủi mình một chút xíu, con mô tả điều con đã thấy chiều hôm qua, bằng cách hoạt lại cho con cái màn Giê-xu từ giã mẹ trước bữa tiệc ly. Giê-xu đã quỳ gối ở chân Maria, ôm lấy thắt lưng mẹ, gục đầu trên đầu gối mẹ, thỉnh thoảng lại ngửa mặt lên nhìn mẹ. Ánh sáng của cái đèn ba ngọn đặt ở góc bàn gần ghế của Maria soi sáng rõ ràng khuôn mặt của Giê-xu. Nhưng trái lại, người mẹ thì phần lớn ở trong bóng tối, vì ánh sáng ở sau lưng bà, nhưng Giê-xu thì được soi tỏ. Con quên đi hết, chỉ còn chiêm ngắm khuôn mặt người và quan sát từng chi tiết nhỏ. Con nhắc lại một lần nữa, mái tóc rẽ ở giữa đầu và các mớ tóc dài rơi xuống tới vai, gợn sóng trên một chiều dài chừng một gan, rồi kết thúc bằng những lọn tỏa sáng, mềm mịn, trải thứ tự, màu nâu tươi, nhất là ở chỗ các lọn thì có ánh như đồng, chén cao, rất đẹp, nhẵn, thái dương hơi lõm. Trên đó, các tĩnh mạch có màu hơi xanh, lộ qua là làn da rất trắng. Màu trắng đặc biệt của người có mái tóc hoe vàng, một màu trắng hơi sữa nghiêng về sắc ngà với một chút xanh. Một thứ da rất tế nhị, tựa như da của một cánh hoa trà, trắng, mỏng tới nỗi lộ ra cả những mạch nhỏ và mẫn cảm tới nỗi các cảm xúc bộc lộ ở đó bằng màu xanh hay màu đỏ tươi hơn. Nhưng con thấy Giê-xu luôn luôn hơi mét, hơi rám nắng khi di chuyển dưới mặt trời trên khắp xứ Palestine. Trái lại, Maria trắng hơn vì mẹ sống ở trong nhà, màu trắng của mẹ hồng hơn. Giê-xu trắng ngà với ánh xanh, mũi dài và thẳng, hơi cong về phía mắt. Một cái mũi rất đẹp, nhỏ, rất đều hòa. Đôi mắt sâu, rất đẹp, có màu rất đậm mà nhiều lần con đã tả là lam ngọc. Lông mày và lông mi rậm, nhưng không rậm quá đáng. Dài, đẹp, sáng, nâu đỏ với những ánh sáng ở đầu mỗi sợi lông. Trái lại, ở nơi Maria, chúng màu nâu lạt, nhỏ hơn và ít rậm hơn. Có lẽ chúng hiện ra như vậy bởi vì nó rất sáng. Sáng đến nỗi hầu như vàng hoe. Giê-xu có khuôn miệng cân đối, hơi nhỏ, phác họa rất đúng, rất giống miệng mẹ người với làn môi lớn thích đáng. Không quá mỏng để không lộ vẻ ngoằn ngoèo, cũng không quá lồi ra. Ở giữa tròn, làm thành một đường cong đẹp, hầu như biến mất ở chỗ tận cùng bằng cách nhỏ dần lại, làm cho cái miệng rất đẹp, một màu đỏ tự nhiên nở ra trên bộ răng, hơi dài và rất trắng. Trái lại, răng của Maria thì hơi nhỏ, đều và sắp đặt cân đối. Đôi má gầy nhưng không hốc hác, khuôn mặt trái xoan nhỏ, dài nhưng rất đẹp, lưỡng quyền không quá cao, không quá tẹt. Bộ râu dày ở dưới cằm, chia làm hai chòm xoắn ngút, bao quanh nhưng không phủ lên miệng, lên cho tới môi dưới, rồi lên càng lúc càng ngắn về phía má. Tới khóe miệng thì rất ngắn, tới giới hạn thì chỉ còn là những bụi hồng trên làn da trắng xanh của má. Ở chỗ dày, nó có màu đồng đậm, màu hoe vàng đậm, cả bộ ria cũng không quá rậm và cắt ngắn, chỉ hơi phủ lấy môi trên ở giữa mũi và môi, kết thúc ở trên mép. Đôi tai nhỏ, không vành, tạo hình đẹp ở trên đầu. Hôm qua, khi con thấy người đẹp như vậy, con nghĩ đến lúc người bị biến dạng, khi người hiện ra với con nhiều lần, trong và sau cuộc tử nạn, tình yêu của con trở nên sâu xa và đầy xót thương vì sự đau khổ của người. Và khi con thấy người cúi mình úp mặt vào ngực Maria như một đứa con cần sự vuốt ve, con lại hỏi một lần nữa, tại sao người ta lại hăm hở chống lại người, một người rất êm dịu, rất nhân từ trong tất cả mọi hành động, và chinh phục các con tim chỉ bằng dáng vẻ của người. Con thấy đôi bàn tay đẹp, dài, trắng xanh, ôm lấy hông, lấy lưng, lấy tay Maria. Con tự nói, từ giờ này chỉ còn ít nữa, chúng sẽ bị đâm xuyên thấu và con thấy khổ. Nỗi khổ của con rõ ràng, tới nỗi những người ít nhận xét nhất cũng thấy. Thưa cha, hôm nay con mong gặp cha chừng nào, vì quả tim con tự như nó luân phiên, hoặc nổ tung, hoặc nhượng bộ. Và con thấy tự như một thế kỷ rồi, con không được đón nhận Giê-xu. May thay, đã 2 giờ sáng ngày thứ bảy rồi, và sắp đến giờ con được rước lễ. Nhưng con chỉ có một mình. Giê-xu nín thinh, Maria nín thinh, Gioan cũng nín thinh. Con đã hy vọng ít nhất là có Gioan, nhưng không có gì hết. Yên lặng tuyệt đối và tối tăm tuyệt đối. Thật là tiêu điều.
Giọt nước mắt trăm ngàn ăn năn đường đời quá khứ một thoáng xa xôi bao nhiêu tội với ngài. Có những giọt nước mắt khóc cho phận này, có những giọt nước mắt khóc đời xót xa. Phận người yếu đuối, bụi cát hư vô, xin một lần ăn năn. Thương con ngài ơi, bụi cát hư vô, thương con ngài ơi, đời con đắm đuối. Thương con ngài ơi, một lần thứ trọn đời ăn năn. Có những lần thống hối khóc cho cuộc đời đi hoang sầu chất chứa điệp trùng đơn côi. Dù nhiều lầm lỡ ngài xót thương con ban ơn giải thoát đời. Dài hiu hắt khóc cho buồn phiền tâm tư là thống hối trong cuộc sống con. Đời người gian dối phủ lấp con tim, xin một lần ăn năn. Thương con ngài ơi, bụi cát đuổi. Thương con ngài ơi, một lần thứ tha, con đây ngài ơi, trọn đời ăn năn. Đi trong đời dương thế biết bao tội lệ, van xin ngài thương tha những lần đi hoang. Đường đời trăm mối mộng ước xa xôi bao nhiêu lần lỡ. Cất bước đi trong cuộc đời những dấu đời xé sắt, xin ngài thứ tha. Đời còn yếu đuối phận kiếp lanh đanh, xin một lần ăn năn. Thương con ngài ơi, bụi cát hư vô. Thương con ngài ơi, đời con đắm đuối. Thương con ngài ơi, một lần thứ tha. Con đây ngài ơi, chọn đời ăn năn. Thương con ngài ơi, bụi cát hư vô. Thương con ngài ơi, đời con đắm đuối. Thương con ngài ơi, một lần thứ.
Xin tạm ngưng phần đọc truyện tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc www.memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.